là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 5 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam phản đối danh sách vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Nếu mà vì thế này thực ra mà nói thì ta thì vì chưa phân định, cho nên rằng là ta cứ theo cái chúng Hồi Quốc là coi như cái đường trung tuyến mà ta gióng ra rồi ta cách cái đường trung tuyến ta làm tàu cỏ nó nhiều, nhưng mà nó làm ảnh hưởng đến cái hoạt động của
thông
mình.
Thông tín viên Marianne Brown tại Hà Nội sẽ có bài tường trình cho đài VOA, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Đảng Quyền đời Hồi giáo Ai Cập kêu gọi biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi.
Bất chấp mọi cảnh báo, Bắc Triều Tiên vẫn chuẩn bị phóng hỏa tiễn.
Trung Quốc bị xếp hạng thấp trên bảng chỉ số tham nhũng toàn cầu.
Bắc Kinh đáp trả lời kêu gọi cải cách của nhà hoạt động lưu vong.
Chúng tôi cũng có bài tường thuật từ Manila về hậu quả cơn bão Bopa. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Nguyễn Trung phụ trách.
Đảng Huynh đệ Hồi giáo kêu gọi một cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi trong lúc những người biểu tình chống ông Morsi tiếp tục cắm trại ở quảng trường Tahrir và trước dinh Tổng thống. Nhóm Hồi giáo này kêu gọi một cuộc biểu tình trong ngày thứ Tư này bên ngoài dinh Tổng thống. Họ nói lý do kêu gọi cuộc biểu tình là vì những người biểu tình đối lập đang cố áp đặt quan điểm của họ bằng sức mạnh. Trong khi đó, một số người biểu tình thề sẽ không rút lui cho đến khi nào ông Morsi bãi bỏ sắc lệnh ông ban hành hồi tháng trước, trao cho ông nhiều quyền lực và đặt ông trên sự xem xét của tư pháp. Hôm thứ Ba, cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay bên ngoài dinh Tổng thống khi hàng chục ngàn người biểu tình tập trung trong lúc ông Morsi đang làm việc ở bên trong. Cảnh sát tìm cách chặn đám đông lại, nhưng không lâu sau đó họ đã rút lui và để cho người biểu tình đi qua các rào chắn và leo lên tường dinh Tổng thống. Các giới chức Ai Cập nói ông Morsi đã rời khỏi dinh trong lúc cuộc biểu tình diễn ra. Nhiều người tuần hành hô khẩu hiệu chống chính phủ giống như những khẩu hiệu mà họ đã hô trong phong trào nổi dậy lật đổ cựu tổng thống độc tài Hosni Mubarak. Các nhà lãnh đạo biểu tình nói cuộc tuần hành hôm thứ Ba là lời cảnh báo cuối cùng đòi ông Morsi phải rút lại sắc lệnh của ông. Những người biểu tình cũng phản đối dự thảo hiến pháp mà phe đối lập nói là được vẽ ra bởi những người Hồi giáo, mà không có sự góp ý của những người theo chủ trương thế tục và cấp tiến.
Thưa quý vị, hôm qua NATO đồng ý đặt các phi đạn Patriot tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để giúp bảo vệ nước này chống các mối đe dọa từ Syria. Các bộ trưởng ngoại giao NATO cho biết trong một tuyên bố là để đáp ứng với yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, NATO đã quyết định tăng cường khả năng phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ dân chúng và lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, bắt đầu yêu cầu được trợ giúp sau khi đạn pháo của quân đội Syria rơi vào bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10, gần những căn cứ của phe nổi dậy. Tổng thư ký NATO nói những quan ngại về việc chính phủ Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học chống phe nổi dậy làm cho vấn đề thêm khẩn cấp. Ông gọi bất cứ việc sử dụng vũ khí hóa học nào đều hoàn toàn không chấp nhận được, và nói việc này sẽ gây ra một phản ứng tức thời. Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Hai cảnh báo là ông muốn Tổng thống Syria biết rằng sử dụng vũ khí hóa học sẽ là một sai lầm thảm khốc dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Syria trả lời rằng Damascus sẽ không sử dụng vũ khí hóa học để tấn công nhân dân của mình dưới bất cứ điều kiện nào nếu như Syria có các vũ khí này trong tay.
Tranh chấp về phân định biên giới tiếp tục gây rắc rối tại vùng Biển Đông. Các nước láng giềng của Trung Quốc đều phủ nhận việc nước này đòi chủ quyền toàn bộ vùng biển. Tuần này, Việt Nam đã công bố một thông cáo báo chí liệt kê những mối quan ngại gần đây về những khẳng định chủ quyền trong vùng Biển Đông. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Hoài Hương trình bày.
Trong số các hành động được coi là vi phạm chủ quyền, có một bản đồ của thành phố Tam Sa của Trung Quốc công bố hồi tuần trước, bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là hai nhóm đảo mà Việt Nam cũng nhận chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị cho hay là Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và chấm dứt các việc làm sai trái và không để tái diễn các hành động tương tự. Thông cáo bao gồm một lời cáo buộc rằng vào ngày 30 tháng 11, các tàu của Trung Quốc đã cắt đứt dây cáp của chiếc tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2 của Việt Nam. Tàu này thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Dầu khí Petro Việt Nam. Công ty này đã cáo buộc Trung Quốc là cắt đứt các dây cáp thăm dò ít nhất 2 lần hồi năm ngoái, châm ngòi cho nhiều tuần lễ biểu tình chống Trung Quốc tại các thành phố lớn của Việt Nam. Phó ban thăm dò Phạm Việt Dũng nói chiếc tàu hoạt động trong phạm vi đặc khu kinh tế của Việt Nam.
Nếu mà vì thế này thực ra mà nói thì ta thì vì việc chưa phân định, cho nên rằng là ta cứ theo cái chúng Hồi Quốc là coi như cứ đường trung tuyến mà ta gióng ra rồi ta cách cái đường trung tuyến ta làm tàu cá nó nhiều, nhưng mà nó làm ảnh hưởng đến cái hoạt động của mình.
Ông nói nhiều tàu đánh cá của Trung Quốc đã gây khó khăn cho hoạt động của công ty. Đáp lại những cáo buộc vừa kể, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hùng Lỗi, nói là chính phủ đang điều tra về lời cáo buộc và rằng các ngư dân chỉ tham gia hoạt động đánh cá bình thường trong vùng biển đó. Đứng đầu danh sách các vụ được coi là vi phạm chủ quyền của Việt Nam là các quy định về an ninh biên giới được duyệt lại do tỉnh Hải Nam của Trung Quốc công bố hồi tuần trước sẽ có tác động đến các vùng duyên hải trong nước, kể cả các bán đảo đang tranh chấp kể từ ngày 1 tháng Giêng. Kế hoạch này nói công an Trung Quốc có thể chặn và khám xét các tàu nước ngoài vào lãnh hải mà Trung Quốc đòi chủ quyền trong vùng biển Nam Trung Quốc, tức là Biển Đông. Hôm thứ Hai, Philippines gọi đó là một vi phạm trắng trợn luật quốc tế bởi vì Trung Quốc nhận chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển này. Các chuyên gia phân tích cho rằng các luật lệ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, nhưng điều đó tùy thuộc vào việc họ áp dụng ra sao. Mỗi nước đều có quyền ngăn chặn các hoạt động phi pháp bên trong lãnh hải của mình, theo chuyên gia quốc phòng Carl Thayer.
So on the face of it, so what? It's like blustering. But if you then transpose that and they attempt to take action in waters, say, not around Hainan.
Do đó, bề ngoài thì có vẻ là dọa nạt, nhưng khi đặt nó vào ý đồ có hành động trong lãnh hải không phải quanh Hải Nam và thậm chí cả Hoàng Sa, thì là thực sự họ làm cho tình hình leo thang.
Các chuyên gia cho rằng nếu các luật lệ được áp dụng trong những khu vực đang có tranh chấp mà cả các nước khác cũng đang chiếm đóng như Việt Nam và Philippines thì Trung Quốc có thể bị cáo buộc là cưỡng đoạt hay thậm chí là một hành động gây chiến. Bất chấp các hậu quả quốc tế nghiêm trọng có thể xảy ra, ông Carl Thayer nói rằng chính quyền đảo Hải Nam phải chịu trách nhiệm về các quy định mới chứ không phải là Bắc Kinh.
Central government in China ordered these, orchestrated them. But it's clear that there's been a neglect by the central government and local authorities.
Tôi không nghĩ rằng chính phủ trung ương ở Trung Quốc đã ra lệnh hay dàn dựng các luật lệ này, nhưng rõ ràng đã có sự lơi là của chính phủ trung ương và chính quyền địa phương đã hành động như những tay cao bồi trên biển.
Trong thông cáo công bố hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng bộ đã họp với các đại diện của sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để trao cho họ một kháng thư về các vụ việc xảy ra hồi gần đây. Cùng ngày, các cơ quan truyền thông nhà nước loan tin là Việt Nam đã thành lập một lực lượng trinh sát hàng hải, sẽ có quyền bắt giữ các thủy thủ đoàn và áp đặt khoản phạt các tàu nước ngoài bên trong phạm vi 370 km đặc khu kinh tế đã được tuyên bố. Các chuyên gia phân tích cho rằng quyết định này được đưa ra đúng lúc, chứ không phải là một phản ứng cố ý.
Tiếp theo đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Cũng liên quan tới quan hệ Việt-Trung và tranh chấp Biển Đông, Việt Nam giảm nhẹ cáo buộc đối với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Quan chức Việt Nam đang tìm cách giảm nhẹ các báo cáo nói rằng tàu đánh cá của Trung Quốc ngang nhiên cắt cáp tàu khảo sát địa chấn của Petro Việt Nam trong khu vực do Việt Nam kiểm soát ở Biển Đông. Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đỗ Văn Hậu, tuyên bố tàu cá Trung Quốc vô tình làm đứt dây cáp tàu khảo sát của Việt Nam. Bản tin Bloomberg News ngày 4 tháng 12 trích phát biểu của ông Hậu nói rằng sự cố lần này khác với lần trước khi Trung Quốc cố tình cắt cáp tàu Việt Nam. Trước đó, hôm 3 tháng 12, báo Petro Times của Tập đoàn Petro Việt Nam dẫn lời ông Phạm Việt Dũng, Phó trưởng ban tìm kiếm thăm dò phụ trách văn phòng Biển Đông thuộc Petro Việt Nam, tố cáo tàu cá Trung Quốc sách nhiễu và cắt cáp tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 2 hôm 30 tháng 11, ngoài khơi đảo Cồn Cỏ, cách đường phân tuyến Việt-Trung 20 hải lý. Ông Dũng nói tàu Trung Quốc chạy theo tàu Bình Minh 2, cắt dây cáp địa chấn của tàu, và rằng có rất nhiều tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực. Tờ South China Morning Post ngày 5 tháng 12 trích thuật phát biểu của giới chức này nói rằng Petro Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc trong hải phận Việt Nam và đề nghị Hà Nội yêu cầu công dân Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Một số báo điện tử lề trái tại Việt Nam lưu ý rằng tờ Petro Times đã chỉnh sửa câu chữ sau lần loan tin đầu tiên, như tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu Bình Minh 2 được đổi thành tàu cá Trung Quốc gây đứt dây cáp tàu Bình Minh 2. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 4 tháng 12 nói, tàu Bình Minh 2 của Việt Nam đang tiến hành thăm dò địa chấn bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, thì bị tàu cá Trung Quốc cố tình cản trở và gây đứt cáp, bất chấp các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát tín hiệu cảnh báo. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi khẳng định, sự việc xảy ra trong khu vực mà cả Việt Trung đều có tuyên bố chủ quyền, nơi mà theo lời ông Hồng Lỗi, các tàu cá của Trung Quốc hoạt động đánh bắt bình thường. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vẫn đang xác minh vụ việc. Đây là lần thứ hai tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc cắt cáp trong vòng 1.5 năm qua. Tháng 5 năm ngoái, Hà Nội từng tố cáo tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và đòi Bắc Kinh bồi thường thiệt hại, nhưng đòi hỏi này không được Trung Quốc hồi đáp. Mỹ, Philippines yêu cầu Trung Quốc minh định về kế hoạch lục soát trục xuất tàu bè ở Biển Đông. Hoa Kỳ và Philippines cho hay đang tìm lời giải thích rõ ràng từ Trung Quốc về quy định mới của Bắc Kinh có hiệu lực từ đầu năm sau, cho phép cảnh sát tỉnh Hải Nam sẽ có quyền lên tàu, lục soát, tịch thu và đuổi tàu thuyền nước ngoài bị xem là xâm nhập bất hợp pháp vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Reuters trích phát biểu của đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Gary Locke, hôm 4 tháng 12 nói rằng chính phủ Hoa Kỳ rất muốn minh định rõ ràng ý nghĩa, cách thực thi và mục đích của các luật lệ mới này của Trung Quốc. Ông Locke nói kế hoạch Trung Quốc loan báo hồi tuần rồi không rõ ràng về mục đích cũng như phạm vi thực hiện. Trong khi đó, Philippines cũng cho biết cuối tuần qua đã gửi công hàm ngoại giao yêu cầu Trung Quốc lập tức xác minh về các quy định mới này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez nói, kế hoạch của Bắc Kinh cho cảnh sát ngăn trở tàu bè nước ngoài tại các khu vực mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông là một mối đe dọa trực tiếp đối với cả cộng đồng quốc tế, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và cản trở quyền tự do hàng hải căn bản và hoạt động thương mại hợp pháp. Một giáo sư của Đại học Luật William & Mary ở Hoa Kỳ tình nguyện tư vấn và trợ giúp pháp lý cho một nhà đấu tranh dân chủ người Mỹ gốc Việt đang bị Hà Nội giam cầm. Giáo sư Linda Malone nhận làm luật sư biện hộ tự nguyện cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, người bị bắt giam tại Việt Nam từ ngày 17 tháng 4 năm nay khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất với các tài liệu đấu tranh ôn hòa trong máy tính xách tay. Ông Quân bị Hà Nội cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền. Bà Malone, giám đốc sáng lập của Trung tâm Luật về An toàn Con người tại trường luật William & Mary, sẽ tư vấn pháp lý cho luật sư của ông Quân tại Việt Nam. Giáo sư Malone cho biết đang liên lạc với chính quyền Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để yêu cầu Hà Nội phóng thích ngay lập tức tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Bà Malone nói tiến sĩ Quân đấu tranh đòi cải cách dân chủ một cách ôn hòa tại quê hương của ông và dựa trên những đòi hỏi căn bản nhất về luật nhân quyền thì ông được quyền tiếp cận một quy trình công bằng và đầy đủ để xét xem việc ông đang bị giam cầm có hợp pháp hay không. Bà Mai Hương, vợ nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân cho biết là vừa qua ông Quân đã tuyệt thực để yêu cầu được tiếp xúc với luật sư.
Nhà nước Việt Nam phải cho chồng tôi được gặp luật sư trong vòng 3 ngày. Sau khi chấm dứt điều tra và vì họ không có cho anh Quân gặp như vậy á thì là họ làm trái luật và anh Quân đã tuyệt thực để đòi cái được quyền gặp luật sư thì đúng anh 7 ngày thì tòa án đã quyết định cho ảnh gặp luật sư. Nguyễn Thị Ánh Hương là người mà có giấy phép hành nghề luật sư ở Việt Nam, còn luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Quốc Quân thì đã gửi giấy lên trên tòa án rồi mà chưa thấy tòa án trả lời, thì không biết là họ có chấp nhận cho anh luật sư Đài và anh luật sư Quân được đứng ra bào chữa cho anh Quân hay không. Nhưng mà luật sư Ánh Hương thì được quyền. Qua những cái trường hợp gần đây, tôi thấy nhà cầm quyền Việt Nam xử rất nặng những cái nhà dân chủ ở trong nước, cũng như là các cái nhạc sĩ Việt Khang, thì tôi không biết là phiên xử chồng tôi nó sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là dù là họ cái tội anh như thế nào hoặc là tuyên án như thế nào, thì cái bản án dành cho anh vẫn là cái bản án là gọi là tùy tiện. Và tôi nghĩ rằng là bất cứ cái bản án nào họ tuyên án cho chồng tôi sẽ bị thế giới lên án. Và tôi nghĩ rằng là nếu họ quyết định làm những cái việc như vậy thì tôi nghĩ là cái bản án đó nó không có lợi cho họ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đích thân Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tiến sĩ Quân. Giáo sư Malone là thành viên Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Quốc tế về Cải cách Luật Hình sự, tác giả của nhiều tài liệu nghiên cứu về luật quốc tế, nhân quyền. Bà từng là đồng luật sư cố vấn cho Bosnia-Herzegovina trong vụ án diệt chủng xứ Serbia và Montenegro trước Tòa án Quốc tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, phần nửa phía nam của Philippines vẫn chưa hoàn hồn sau một cơn bão lớn mà tính đến nay đã gây thiệt mạng cho hơn 200 người. Cơ quan dự báo thời tiết của chính phủ Philippines cho hay bão Bopa đang tiến về hướng Tây Bắc từ hòn đảo ở điểm cực Tây tỉnh Palawan. Thông tín viên Simon Orendin tại Manila có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Các giới chức nói giờ đây họ đang tập trung vào các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ sau khi bão Bopa quét qua miền nam Philippines với sức gió lên tới 210 km/h. Các cơn gió giật do bão mang lại đã biến nhiều nhà cửa thành những đống đổ nát, làm bật gốc cây cối và làm sập những đường dây điện và tháp điện thoại di động. Mưa lớn gây ra lũ lụt khiến cho mực nước dâng cao tới eo và đưa đến nhiều vụ đất chùi. Cơ quan dân phòng nói rằng gần 100.000 người đã được sơ tán. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự, ông Benito Ramos, cho biết là các lực lượng cảnh sát, quân đội quốc gia cùng nhiều cơ quan khác vẫn đang dồn nỗ lực làm việc để đưa cư dân tới những nơi an toàn. Ông Ramos nói thời tiết tốt trong ngày hôm nay đã giúp cho các nhân viên cứu hộ sử dụng một số ít máy bay trực thăng của quân đội. Nhưng ông Ramos cho biết là trong một số trường hợp, các nhân viên cứu hộ bị buộc phải đi bộ bởi vì các con đường đã bị phá hủy hoàn toàn và bị vùi lấp dưới một lớp bùn.
Nếu cầu đường bị sập và không thể sử dụng máy bay trực thăng, thì chúng tôi điều động nhân viên quân đội để mang lương thực và các vật phẩm khác tới các khu vực bị tàn phá, đặc biệt là các vùng hẻo lánh.
Ông Ramos cho biết là hầu hết các trường hợp tử vong đã được báo cáo tại thung lũng Compostela ở ngoại vi phía đông Mindanao, hòn đảo lớn nhất ở miền nam của Philippines. Các vụ sạt lở đất đã chôn nhiều người và bao phủ toàn bộ thị trấn dưới một lớp bùn. Ông Ramos nói rằng vùng Davao Oriental ở kế cận thung lũng và khu vực dọc theo vùng duyên hải phía đông Philippines cũng bị tác động nặng nề. Tỉnh Surigao del Sur ở gần đó đã hoàn toàn bị chìm trong bóng tối và đã được chính phủ đặt trong tình trạng thảm họa thiên tai. Bà Wendolyn Pang thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Philippines cho biết là ngoài những khó khăn trong các nỗ lực tiếp cận các vùng sâu, vùng xa, các văn phòng của chi nhánh Hội Chữ Thập Đỏ đang gặp nhiều khó khăn trong việc liên lạc với những người dân bị mắc kẹt trong vùng thiên tai.
In terms of lifeline, there's no power supply in most of the areas in Mindanao. And there's intermittent connection of mobile lines.
Bà Peng nói là về mặt các dịch vụ thiết yếu, không có nguồn cung cấp điện ở hầu hết các khu vực trên đảo Mindanao, trong khi hệ thống điện thoại di động thường xuyên bị gián đoạn. Tại một trạm nạp điện thoại di động đã được thiết lập tại một thị trấn, tới hơn 2.000 cư dân phải xếp hàng để sạc điện thoại. Ông Ramos cho biết là số tử vong dự kiến sẽ tăng. Tuy nhiên, nhà chức trách hy vọng là số liệu ấy sẽ không cao bằng số tử vong trong năm ngoái. Hồi tháng 12 năm ngoái, hơn 1.200 người đã thiệt mạng sau khi bão nhiệt đới Washi ập vào, gây lũ lụt tại miền Bắc Mindanao và gây bất ngờ cho các cơ quan chính phủ. Đáp ứng trước tai họa này, Tổng thống Benigno Aquino đã ra lệnh cho các nhà khoa học và các cơ quan dự báo thời tiết quốc gia phải đề ra một hệ thống vẽ bản đồ các khu vực có nguy cơ lụt lội và gặp thiên tai để giúp tiến trình dự báo các tai họa tương tự. Trong cuộc họp báo hôm nay, Tổng thống Aquino nêu ra rằng những cải thiện trong khả năng dự đoán cho phép chuẩn bị tốt hơn lần này có thể là yếu tố đóng góp đưa tới con số tử vong thấp hơn. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng bất kỳ ca tử vong nào cũng khiến cho chúng ta đau buồn.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Tất cả đều miễn phí. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me để tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Tin Nam Á, thưa quý vị, hai kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một doanh trại quân đội ở Tây Bắc Pakistan, làm thiệt mạng ít nhất 2 binh sĩ và khiến một số người khác bị thương. Các giới chức an ninh Pakistan cho biết những kẻ tấn công ngày hôm nay đã đâm một chiếc xe chở đầy thuốc nổ vào cổng doanh trại vừa kể tại Wana, thị trấn chính ở khu vực bộ tộc Nam Waziristan. Chưa có ai nhận trách nhiệm ngay về vụ này. Nam Waziristan là một trong 7 khu bộ tộc do chính quyền liên bang quản lý ở Pakistan. Quân đội tiến hành một số các cuộc phản công trong khu vực nhắm vào Al-Qaeda và các chiến binh có liên quan tới Taliban hoạt động mạnh ở khu vực biên giới. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ vốn không được ủng hộ tại Pakistan thường xuyên nhắm mục tiêu vào các chiến binh trong khu vực. Tuần trước, một vụ đánh bom tự sát ở Wana đã làm bị thương Mavi Nazir, một nhân vật chỉ huy chính tại Nam Waziristan.
Bắc Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục chuẩn bị phóng một quả tiễn tầm xa bất chấp sự phê phán của quốc tế. Truyền thông nhà nước trích lời các giới chức chính phủ hôm thứ Ba nói rằng Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị giai đoạn 2 và giai đoạn 3 cho việc phóng hỏa tiễn tại cơ sở Tongchang-ri. Bình Nhưỡng nói họ dự tính phóng một quả tiễn 3 tầng trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 22 tháng này. Họ nói cuộc phóng nhằm mục đích đưa một vệ tinh lên quỹ đạo. Các nước láng giềng và phần lớn thế giới đã lên tiếng phản đối kế hoạch phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên và cho rằng đó thực sự là một phóng thử nghiệm phi đạn trá hình bị cấm theo các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Ba nói rằng ông hết sức lo ngại về vụ phóng. Ông nói sự việc này sẽ gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ông Ban kêu gọi Bình Nhưỡng xem lại quyết định của họ và ngưng lại mọi hành động liên quan đến chương trình phi đạn đạn đạo. Hoa Kỳ nói rằng bất cứ vụ phóng vệ tinh nào của Bắc Triều Tiên cũng là một hành động khiêu khích cao độ đe dọa đến hòa bình và an ninh khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland ra một tuyên bố nói rằng việc dành các nguồn lực hiếm hoi để phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn tầm xa sẽ chỉ làm cho Bắc Triều Tiên cô lập thêm và nghèo khó hơn. Bà Nuland nói rằng con đường tiến đến an ninh cho Bắc Triều Tiên nằm ở việc đầu tư vào chính nhân dân của họ và tuân thủ những cam kết và trách nhiệm quốc tế. Hoa Kỳ đang tham khảo chặt chẽ với nhóm 6 bên và các đồng minh quan trọng và các đối tác về các bước kế tiếp. Đồng minh chính của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc cũng tăng thêm áp lực ngoại giao với việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi cảnh báo Bình Nhưỡng phải hành động một cách thận trọng và không tiến hành những bước làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực.
Sau một tin khác cũng từ khu vực Đông Á, báo chí do nhà nước kiểm soát của Trung Quốc đã phản ứng một cách giận dữ trước lời kêu gọi đưa ra tuần này của nhà hoạt động Trần Quang Thành, thúc giục các tân lãnh đạo Trung Quốc bảo vệ nhân quyền và đi theo con đường cải cách chính trị của Miến Điện. Một bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản đã bác bỏ lời phát biểu được thu băng video của luật sư bất đồng chính kiến khiếm thị, coi đó là một bài diễn thuyết rõ ràng mang tính cách dạy đời mà dân chúng Trung Quốc gần như không chú ý tới. Phát biểu kéo dài 10 phút của ông Trần được tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Mỹ, China Aid, đưa lên trang YouTube hôm Chủ nhật, thúc giục Chủ tịch sắp nhậm chức Tập Cận Bình bảo vệ nhân quyền và thực thi các cải cách chính trị, nếu không sẽ vấp phải nguy cơ một cuộc chuyển đổi bạo lực. Luật sư tự học, hiện sống lưu vong với gia đình tại New York, nói rằng nếu Tổng thống Miến Điện Thein Sein có thể phóng thích những người như khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, thì ông Tập cũng có thể phóng thích các tù nhân lương tâm của Trung Quốc. Nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Miến Điện không phải là một mô hình tốt cho Trung Quốc và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh cũng đang thực thi các cải cách chính trị của riêng mình. Tờ báo cũng ca ngợi những người thúc đẩy dân chủ hóa trong khuôn khổ pháp luật. Điều này rõ ràng là một sự phê phán đối với nhà hoạt động nổi tiếng của ông Trần chống tình trạng cưỡng bức phá thai và các vụ lạm dụng khác. Ông Trần đang trải qua 19 tháng trong tình trạng bị quản thúc tại gia, thì ông đã thực hiện một cuộc đào thoát táo bạo tới đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hồi tháng 4, gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington. Quan điểm của tờ Hoàn Cầu Thời báo thường thể hiện ý kiến của giới chức. Tờ này nói rằng ảnh hưởng của ông Trần đã bị suy giảm kể từ khi ông rời bỏ quê hương mình. Tờ báo cũng nhắm vào uy tín của ông Trần và đặt câu hỏi về nguồn thu nhập của ông ở Mỹ. Lời kêu gọi qua video được đưa ra sau vụ kết án cháu của ông Trần Quang Thành là Trần Khảo Quý 3 năm tù giam về tội hành hung, nhưng lại được xem là một sự trả đũa của giới chức địa phương vì họ cảm thấy tức giận vì cuộc đào thoát táo bạo khỏi tình trạng quản thúc tại gia của người chú của ông này.
Trung Quốc được điểm kém trên bảng chỉ số tham nhũng hàng năm, nêu bật một vấn đề ngày càng tệ hại thêm mà các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đã thừa nhận là có thể ảnh hưởng đến việc nắm giữ quyền lực của họ. Bảng chỉ số minh bạch quốc tế đo mức độ tham nhũng nhà nước một lần nữa xếp Trung Quốc ở vào mức thấp, thứ 80 trên tổng số 176, nước nơi có tình trạng các quan chức nhận hối lộ được đánh giá mức độ. Trung Quốc xếp thứ 75 trên bảng chỉ số năm ngoái. Phúc trình phổ biến hôm thứ Tư nói rằng tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc được dư luận ghi nhận là tệ hơn ở Ả Rập Xê Út, nhưng đỡ hơn những nước cộng sản khác như Việt Nam và Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh chỉ nhận được 39 điểm trên mức tối đa là 100 điểm của cuộc khảo sát. Đảng Cộng sản Trung Quốc thề quyết bài trừ nạn tham nhũng trong chính phủ, vốn đã xảy ra nhiều vụ liên quan đến các lãnh đạo cấp cao gây chấn động dư luận. Tháng trước, truyền thông nhà nước trích lời tân chủ tịch sắp lên cầm quyền của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình nói rằng nếu cứ để cho tham nhũng lan tràn thì đảng sẽ được đứng trước nguy cơ bất ổn nghiêm trọng hoặc sẽ không còn đảng và nhà nước nữa.
Tin châu Phi, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị xem xét các đề xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về việc thiết lập một sứ mạng do châu Phi dẫn đầu nhằm giúp tái chiếm miền Bắc Mali từ tay các nhóm phiến quân. Trong một bản phúc trình công bố tuần trước, ông Ban cảnh báo hội đồng rằng một sứ mạng thực thi kém cỏi có thể làm cho tình hình nhân đạo xấu hơn.
Hàng ngàn công nhân đình công tại cảng hàng hóa lớn nhất của Hoa Kỳ trở lại làm việc ngày hôm nay thứ Tư sau khi đạt được một thỏa thuận tạm thời với ban quản lý. Thỏa thuận chấm dứt một tuần lễ đình công của công nhân tại cảng Los Angeles và Long Beach ở bang California đã được thị trưởng thành phố Los Angeles, ông Antonio Villaraigosa, loan báo vào chiều tối thứ Ba. Hai bên đã biểu quyết về thỏa thuận này khi các nhà điều giải liên bang từ thủ đô Washington đến nơi để giúp chấm dứt vụ giằng co. Ông Sao Chavez là một trong số 800 công nhân văn phòng tham gia cuộc đình công hôm thứ Ba. Ông nói rằng các công ty tàu biển định đưa công việc ra nước ngoài.
Thưa quý vị, người phụ nữ được coi là nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 116. Bà Cooper là một trong số ít những người được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là từng sống tới tuổi đó. Bà qua đời ngày hôm qua cách thành phố Atlanta, Georgia khoảng 70 km. Con trai của bà nói rằng bà đã được cho thở bằng bình oxy trong phòng sau khi bà cảm thấy rất khó thở.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
next.